sạch ra một hài nhi con Chúa Trời giáng thế. Cũng vì yêu nhân loại mà Ngài đã hóa thân làm người, sẽ chia kiếp sông lầm than. Đêm hoan ca trời đất, loài thọ sinh sống trong nguồn ân phúc. Giữa đồng không hiu quạnh, Ngài lặng lẽ nằm trong hang lửa, vì yêu Chúa bỏ giàu sang. Con Thiên Chúa đã làm người, mời gọi ta hãy đón nhận cuộc sống và biết thăng hoa cuộc sống này. Con Thiên Chúa đã làm người một lần thôi để cho cả thế giới được biết tin vui của Đấng vô biên.
Thưa quý anh quý chị, bây giờ em chia sẻ một loạt bài phúc âm luôn, cả mùa vọng lẫn mùa Giáng sinh. Trọng tâm của phụng vụ là gì? Và tại sao giáo hội lại chọn các bài phúc âm đó cho cái mùa đó, những bài này bài kia? Và chúng ta sẽ thấy được là mỗi một mùa nó đều có một cái chủ đề của nó. Nếu chúng ta căn cứ vào chủ đề đó, chúng ta sẽ thấy được là ý nghĩa của bài phúc âm cho cái mùa đó. Từ trước đến nay thì em chỉ nói thôi, nhưng mà hôm nay em phải viết ra cho nó đâu ra đấy. Và đây, cử hành phụng vụ là tột đỉnh sự sống của giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô và là nguồn mạch cho tất cả mọi sinh hoạt truyền bá phúc âm hóa dưới mọi hình thức, chứng nhân, bác ái xã hội và truyền giáo, cùng giảng dạy và quản trị trong giáo hội. Cử hành phụng vụ thánh thể, cũng gọi là phụng vụ thánh lễ, là cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt phụng niên, từ nhập thể và giáng sinh đến vượt qua và thăng thiên rồi hiện xuống và hiện thế. Mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh được giáo hội cử hành trong mùa vọng và mùa giáng sinh. Mầu nhiệm vượt qua được giáo hội cử hành trong mùa chay, tuần thánh và mùa phục sinh. Và mầu nhiệm hiện xuống và hiện thế, tức là mầu nhiệm Chúa Kitô sau khi thăng thiên đã sai Chúa Thánh Thần từ Cha hiện xuống trên giáo hội của người, và nhờ đó người tiếp tục hiện thế nơi giáo hội của người cho đến tận thế. Một mầu nhiệm được giáo hội cử hành trong mùa thường niên sau mùa phục sinh cho đến hết tuần lễ Chúa Kitô vua. Căn cứ vào toàn bộ mầu nhiệm Chúa Kitô được giáo hội cử hành suốt phụng niên hàng năm như thế, chúng ta thấy được chủ đề chung cho cả phụng niên ở câu Chúa Giêsu nói về người trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 12 câu 24 nhận như thế này: hạt lúa miến gieo xuống đất cần phải mục nát đi thì mới sinh nhiều hoa trái. Chúa Giêsu Kitô là lời nhập thể như hạt lúa miến gieo xuống đất nơi mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh. Người cũng là đấng vượt qua như hạt lúa miến mục nát đi trong lòng đất nơi mầu nhiệm khổ giá và phục sinh, để sinh nhiều hoa trái nơi giáo hội của người qua mầu nhiệm hiện xuống và hiện thế của người. Tuy nhiên, vì phụng niên có các mùa phụng vụ khác nhau hợp với mầu nhiệm Chúa Kitô cho từng mùa phụng vụ, mà chủ đề phụng vụ chung hạt lúa miến gieo xuống đất mục nát đi để sinh nhiều hoa trái này còn có các đề tài phù hợp với từng mùa phụng vụ nữa, căn cứ vào mầu nhiệm Chúa Kitô ở từng mùa. Chẳng hạn, thứ nhất, mùa vọng và mùa Giáng sinh theo đề tài của câu phúc âm, lời đã hóa thành nhục thể, đó là mùa vọng. Và ở giữa chúng ta, đó là tuần bát nhật Giáng sinh, chúng ta đã được thấy vinh hiển của người, đó là sau bát nhật Giáng sinh cho đến hết bát nhật hiển linh. Vinh hiển của người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, đó là đề tài cho mùa thường niên sau mùa Giáng sinh cho đến mùa chay. Rồi, thứ hai là mùa chay, tuần thánh và mùa phục sinh theo đề tài của câu phúc âm. Matthew đoạn 4 câu 4. Con người không sống nguyên bởi bánh, mà còn bởi những lời bởi miệng Thiên Chúa phán ra. Đó là đề tài cho mùa chay. Matthew đoạn 20 câu 28. Tôi đến để phục vụ và hiến mạng sống mình cho nhiều người. Đó là câu đề tài cho tuần thánh. Gioan đoạn 10 câu 25. Tôi là sự sống lại, là đề tài cho tuần bát nhật phục sinh, và là sự sống. Đó là đề tài cho mùa phục sinh sau tuần bát nhật phục sinh. Thứ ba, mùa thường niên sau mùa phục sinh theo đề tài của câu Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ trước khi thăng thiên về cùng Cha, cho đến khi Người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đó là câu: các con sẽ nhận được quyền lực từ trên cao khi Thánh Thần hiện xuống trên các con. Để rồi các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Riêng về mùa vọng và Giáng sinh, căn cứ vào đề tài gợi ý hợp với mùa phụng vụ này là câu: Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta thấy cái câu này có bốn yếu tố chính yếu. Lời đã hóa thành nhục thể là ý nghĩa của các bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho mùa vọng, nhất là các bài phúc âm cho ngày thường trong tuần, từ thứ hai sau Chủ nhật thứ nhất đến hết thứ tư tuần hai mùa vọng, như đã được trình bày và chia sẻ ở cái link MP3 từ nhập thể đến Giáng sinh. Còn từ thứ năm tuần thứ hai mùa vọng đến hết thứ bảy tuần ba mùa vọng, toàn về những gì Chúa Giêsu nói đến tiền hô Gioan của Người, như cũng đã được trình bày và chia sẻ ở cái link MP3 tiền hô Gioan Tẩy giả dấu báo đấng thiên sai. Và ở giữa chúng ta là ý nghĩa của các bài phúc âm được giáo hội chọn đọc, bao gồm cả lễ Giáng sinh lẫn các ngày suốt tuần bát nhật Giáng sinh thứ tự như sau. Lễ Giáng sinh, Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, là một hài nhi với sinh được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Đấy là những câu mà em trích từ chính cái bài phúc âm cho từng lễ đó. Đó, một hài nhi mới sinh được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ chính là lời mà thiên thần báo tin cho các mục đồng. Đó là bài phúc âm cho lễ Giáng sinh. Đấy. Và vì thế nên em mới nói được là Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta trong mùa bát nhật Giáng sinh đó, là ở giữa chúng ta. Vậy thì ở giữa chúng ta như thế nào? Thì đây, ngay lễ Giáng sinh đó, là một hài nhi mới sinh được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Ngày 26 tháng 12 sau lễ Giáng sinh là lễ Thánh Stefano Phó Tế Tử Đạo. Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, như chứng nhân về nhân tính của Người là Phó Tế Tử Đạo Stefano Tiên Khởi. Đã thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Trích sách Tông Vụ, đoạn 7, câu 56. Ngày 27 tháng 12, lễ Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử, Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, như chứng nhân về thần tính của Người là người môn đệ Tông Đồ Gioan đã thấy và đã tin. Khi mà Ngài và Thánh Phêrô chạy đến mồ, sau khi được chị Mai Đệ Liên báo, đó là người ta đã lấy xác Thầy đi đâu mất rồi. Hai vị chạy ra và Tông đồ Gioan chạy trước Phêrô, nhưng mà không vào mồ trước, vào mồ sau, sau khi Phêrô đã vào mồ. Bởi vì Phêrô là bề trên, và khi Gioan tiến vào, thấy và đã tin. Ngày 28 tháng 12, lễ các thánh anh hải, Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, ở giữa các em bé ở cùng độ tuổi và mang cùng dòng máu Do Thái với Người và của Người. Dòng máu vô tội đã bị đổ ra bởi Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống. Ngày 29 tháng 12, Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta như ở với Simeon là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel có Thánh Thần ở trong ông. Simeon là tư tế ở trong đền thờ Jerusalem, và chính vì ông mong đợi niềm an ủi của Israel, ông đã được thấy Lời hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta như đến với ông vậy. Ngày 30 tháng 12, Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, như ở với bà tiên tri Anna, không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa, và nói về trẻ Giê-xu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc sau khi bà đã được thấy hài nhi Giê-xu dâng trong đền thờ Jerusalem. Ngày 30 tháng 12, lễ thánh gia, thỉnh thoảng vào ngày 30 tháng 12 thôi, còn ngoài ra thường vào Chủ nhật ngay sau lễ Giáng sinh. Còn nếu không, nếu cái năm nào mà chính lễ Giáng sinh mà rơi vào Chủ nhật đó, thì không có cái Chủ nhật sau Giáng sinh nữa. Bởi vì Chủ nhật sau Giáng sinh là lễ Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa rồi. Do đó nên lễ Thánh Gia sẽ được giáo hội cử hành vào ngày 30 tháng 12. Vậy thì, lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, lễ Thánh Gia qua phúc âm là như thế nào? Đó là như một hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm, A5A. Hay là như một con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người, 5B. Và là một Chúa Giê-xu tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, Thánh Gia là ở những cái điểm mà được phúc âm đã nói tới, như em vừa với trích dẫn. Rồi, bây giờ tới ngày 31 tháng 12, lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, theo phúc âm của ngày hôm đó là gì? Đó là chính ngôi lời đã có từ nguyên thủy, hằng ở với Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Rồi cái ngày cuối cùng của tuần Bát Nhật, đó là ngày lễ Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng 1. Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, và tên của người là Giê-xu, tên mà Thiên Thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Nghĩa là bài phúc âm nào cũng vậy, cũng theo cái đề tài của nó. Chẳng hạn trong tuần Bát Nhật vừa rồi em trích ra toàn những cái câu phúc âm nó hợp với cái đề tài là ở giữa chúng ta. Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Đó, và cuối cùng á, lễ Mẹ Thiên Chúa đó, thì lời ở giữa chúng ta đó chính có cái mang cái tên, tên là Giê-xu. Đó, mà tên được Thiên Thần gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đấy, chúng ta theo lễ Mẹ Thiên Chúa thì phúc âm có cái chi tiết là Chúa Giê-xu đầu thai trong lòng mẹ. Cái vị đầu thai, Thiên Chúa đầu thai đó mang tên là Giê-xu. Thấy không? Hay không? Tuyệt vời không? Rồi, bây giờ tới chi tiết thứ ba của trong cái câu mà lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta được thấy vinh hiển của người, vinh hiển của người con duy nhất đến từ Cha, vân vân. Thì bây giờ đến chi tiết thứ ba là chi tiết chúng ta đã được thấy vinh hiển của người. Là ý nghĩa của các bài phúc âm được giáo hội chọn đọc sau lễ Giáng sinh cho đến hết tuần Bát Nhật Hiển Linh. Một lễ Hiển Linh đã được ấn định vào ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm, nhưng thường được giáo hội Hoàn Vũ nói chung cử hành vào Chủ nhật sau tuần Bát Nhật Giáng sinh. Vì thế, lễ Hiển Linh có thể được cử hành vào Chủ nhật dù là trước ngày mùng 6 tháng Giêng, hay là Chủ nhật sau ngày mùng 6 tháng Giêng, như Chủ nhật mùng 7 tháng Giêng hay mùng 8 tháng Giêng. Và sau đây là những ngày sau tuần Bát Nhật Giáng sinh, thì các bài phúc âm đều quy về cái đề tài chúng ta đã được thấy vinh hiển của người. Và đây em xin trích dẫn và chứng minh. Ngày mùng 2 tháng Giêng, chúng ta đã được thấy vinh hiển của người như một tiền hô Gioan, cho dù chưa được trực tiếp gặp người, nhưng vẫn đã thấy đấng ấy sẽ đến sau tôi. Nhưng chính đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Ngày mùng 3 tháng Giêng, chúng ta đã được thấy vinh hiển của người như một tiền hô Gioan đã thấy và đã làm chứng rằng người là con Thiên Chúa. Ngày mùng 4 tháng Giêng, chúng ta đã được thấy vinh hiển của người như một trong hai môn đệ của vị tiền hô là Andre đã nói với Simon em mình rằng chúng tôi đã gặp đấng Messiah, nghĩa là đấng Kitô. Ngày mùng 5 tháng Giêng, chúng ta đã được thấy vinh hiển của người như một trong hai môn đệ của vị tiền hô là Philip đã nói với Nathanael cũng là Bartolomeo bạn của mình rằng đấng đã được Môi-sen ghi trong luật và các tiên tri nói tới chúng tôi đã gặp rồi, đó là Giê-xu con ông Giu-se người thành Nazareth. Ngày mùng 6 tháng Giêng, chúng ta đã được thấy vinh hiển của người là chính Chúa Giê-xu từ Nazareth xứ Galilea đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giọc-đan. ngày mùng 7 tháng Giêng, chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người là chính. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang của Người ra, và các môn đệ Người tin vào Người. Lễ hiển linh, chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, đó là mấy đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Thứ hai, sau Chúa Nhật lễ hiển linh, chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người là cư dân cư ngụ và sinh sống ở đất Zabulon và đất Nephtali dọc theo biển bên kia sông Jordan, Galilee của ngoại bang. Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Thứ ba, sau Chúa Nhật hiển linh, chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người nơi các vị tông đồ. Những vị đã lo lắng nhắc với thầy mình rằng chỗ này hoang vắng mà giờ đã muộn, xin thầy giải tán họ để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn. Nhưng Chúa Giêsu trả lời họ rằng các con hãy cho họ ăn đi. Để nhờ đó họ thấy mình bất lực và thấy được vinh hiển của Người khi Người cầm 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho người ta. Còn 2 con cá Người cũng chia cho mọi người và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được 12 thúng đầy mà số người ăn là 5.000 người. Thứ tư, sau Chúa Nhật lễ hiển linh, chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người ở nơi các vị tông đồ. Những vị thấy Người thì hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: hãy yên trí, chính thầy đây, đừng sợ. Rồi Người lên thuyền và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh, lòng họ còn mù tối. Thứ năm, sau Chúa Nhật lễ hiển linh, chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người là dân làng Nazareth, là nơi Người sinh trưởng. Ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người. Thứ sáu, sau Chúa Nhật lễ hiển linh là hôm nay đây, chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người như nơi bản thân của một người đầy phong hồi, nhưng đã được Chúa chữa cho khỏi phong hồi, cũng như nơi chung dân chúng. Khi chứng kiến thấy nạn nhân phong hồi được chữa lành lạ lùng như vậy, đã đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Thứ bảy, sau Chúa Nhật lễ hiển linh là chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người như nơi vị tiền hô Gioan làm phép rửa tại Anon gần Salim. Vị đã không tỏ ra ganh tị và cạnh tranh với đấng đến sau mình, trái lại còn cảm thấy mãn nguyện và vui sướng khi tuyên bố với những người đến báo cho Ngài biết về tình hình người ta kéo đến với Chúa Giêsu nhiều hơn Ngài rằng: chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói, tôi không phải là đấng Kitô, nhưng tôi đã được sai đến trước người thôi. Ai cưới vợ thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ rồi. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Một Chúa Nhật vừa là tột đỉnh của mùa Giáng sinh, vừa bắt đầu cho mùa thường niên sau mùa Giáng sinh, nhưng vẫn liên kết chặt chẽ với mùa Giáng sinh hay kéo dài mùa Giáng sinh. Chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người khi Người bắt đầu tỏ mình ra lúc Người nhận lãnh phép rửa bởi tiền hô Gioan Tẩy Giả, một người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, ở chỗ Thánh Thần ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: này là con ta yêu dấu, con đẹp lòng ta. Đó là phúc âm theo Thánh Matthew 5a. Hay là Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Đó là phúc âm 5b theo Thánh Marco. Hoặc là Thánh Thần Chúa ngự trên Người dưới hình chim bồ câu và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Đó là theo phúc âm Thánh Luca cho 5c. Và chúng ta biết được là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý đây có nghĩa là gì ạ? Đầy ân sủng và chân lý có nghĩa là đầy tình yêu thương và khôn ngoan. Bởi vì ân sủng đây chính là những gì Chúa ban nhưng không cho chúng ta. Mà Chúa Giêsu đầy ân sủng có nghĩa là đầy lòng thương xót, đầy tình yêu thương. Và chân lý đây chứng tỏ là Chúa rất là khôn ngoan. Mà hai cái điều đó, ân sủng hay là tình yêu thương và khôn ngoan hay là chân lý đây đều liên hệ trực tiếp với Chúa Thánh Thần. Bởi vì không có Chúa Thánh Thần cũng không có tình yêu thương, không có sự khôn ngoan, không có chân lý. Do đó nên ở trong cái biến cố mà làm phép rửa đó, chịu phép rửa đó, là ba bài phúc âm cho năm A, năm B, năm C đều nói đến hiện tượng, sự kiện đó là Thánh Thần ngự xuống. Và khi Thánh Thần ngự xuống rồi thì cái gì xảy ra? Là mới có tiếng nói từ trời, từ Chúa Cha đã công nhận Giê-xu Nazareth được sinh ra bởi trinh nữ Maria đó và là con theo pháp luật của người công chính Giuse đó, chính là con của Ngài, chứ không phải chỉ là một con người thuần túy. Chúng ta với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau tiến đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa ngày mai. Và với những cái chiều hướng của bài phúc âm mà em vừa mới phân tách cho các anh chị nghe, theo những cái đề tài của từng mùa một, chúng ta sẽ thấy là rất là hay. Các anh các chị ơi, đó là những gì mà rất đặc biệt, kinh nghiệm của em đã rút ra từ bao nhiêu năm nay để mà suy niệm đời Chúa. Em thấy rõ ràng như vậy. Nhờ đó mà rất là dễ suy niệm lời Chúa và cảm nghiệm thấy lời Chúa cho từng mùa phụng vụ. Chứ đôi khi nếu chúng ta không căn cứ vào những cái đề tài như vậy, chúng ta khó suy lắm. Và chúng ta sẽ suy lung tung cả. Nó không có thích hợp với lại ý nghĩa mùa phụng vụ mà giáo hội cố ý chọn cái bài phúc âm đó cho ngày hôm đó, cho cái mùa đó. Ngày mai là ngày tột đỉnh của mùa Giáng sinh và cũng bắt đầu mùa thường niên. Nhưng mà mùa thường niên vẫn tiếp tục mùa Giáng sinh đấy các anh chị ạ. Bởi vì sao? Mùa thường niên chúng ta sẽ đọc những bài phúc âm nó liên quan đến cái đề tài gì? Đề tài là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Các anh các chị sẽ thấy em sẽ phân tách những bài phúc âm trong cái mùa thường niên cho tới mùa chay. Toàn là về chiều hướng người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý.
Ai cho ta hạnh phúc giữa trần gian với muôn vàn nguy biến? Chỉ mình con Chúa Trời Ngài là đấng cứu tinh nhân loại. Ngài không kết án tội nhân. Dân xưa kia đợi trông, họ đợi trông đấng cứu độ mau đến. 4000 năm mong chờ lời thề hứa với con dân Ngài. Giờ đây Chúa dụ tình thương, con Thiên Chúa đã làm người, mời gọi ta hãy đón nhận cuộc sống và biết thăng hoa cuộc sống này. Con Thiên Chúa đã làm người một lần thôi để cho cả thế giới được biết tin vui của đấng vô biên. Con Thiên Chúa đã làm người, mời gọi ta hãy đón nhận cuộc sống và biết thăng hoa cuộc sống này. Con Thiên Chúa đã làm người một lần thôi để cho cả thế giới được biết.